Con đặt câu hỏi cho thầy. Thì con đến đây cũng 10 năm rồi. Nhưng mà lúc mà con mới đến đây, tâm trạng của con là mình là người Việt Nam đi sang Nhật là để làm việc, mà cũng có một cái tâm trạng là vui chơi. Thì cho nên đó là mình vẫn mang cái văn hóa và cái nếp suy nghĩ của người Việt Nam. Sau 5 năm á thì con rơi vào một cái trạng thái là mình là người Việt Nam hay là người Nhật. Bởi vì khi mà mình sang đây mà mình biết tiếng Nhật, mình sống trong cái môi trường của người Nhật, mình bị họ ảnh hưởng, mình nhìn lại mình thấy Việt Nam có những điều nó chưa tốt, Nhật có những điều tốt, nhưng mà mình cũng nhận thấy là Nhật có những điều không tốt và Việt Nam cũng có những điều tốt. Nó rơi vào một cái tâm trạng là mình là người nước nào. Đây là một cái tâm trạng tương đối là phức tạp, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của con, khiến cho khi mà con chọn cái người bạn đời, con cũng không có xác định được. Thì sau khi đến mà năm thứ 10 đấy, thì cái câu hỏi lại đặt ra tiếp đó là mình tiếp tục ở đây hay là mình đi về. Bởi vì nếu như mà một các bạn ở đây mà là sinh viên đó, thì khi sang đây là cũng tương đối lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi, thì cái văn hóa gốc là văn hóa Việt Nam, vì được nuôi dạy là mình là người Việt Nam là phải luôn nhớ quê hương. Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới việc trở về, khi mà sống là một thời gian tương đối lâu ở đây đó, thì mình về Việt Nam mình lại cảm thấy mình lạc lõng, mình không biết mình phải làm gì ở đó. Thì cái con đường tiếp theo thì con hơi băn khoăn á, là cứ thế mà con bị dòng đời nó kéo dài tới như thế này. Thì con đường tiếp theo của con á là mình sẽ có con cái, như vậy thì con cái của mình nó, mình sẽ nuôi dạy nó như là người Việt Nam hay là như là người Nhật. Mà theo như con biết đó, con cũng quan sát nhiều người ở đây á, dù cho cố gắng như thế nào thì trẻ em sinh ra ở đây thì chắc chắn là nó phải nói tiếng Nhật nhiều hơn là tiếng Việt, và suy nghĩ của nó cũng sẽ là của người Nhật chứ không phải là người Việt. Mà trong khi mình á, thì tiếng của mình, tiếng Nhật của mình thì không thể nào mà như người Nhật được. Con cái mình thì như người Nhật, dẫn đến là con lo lắng là trong tương lai thì con của mình với mình nó sẽ có một cái khoảng cách ngăn giữa hai thế hệ. Thì con không biết là nếu mà được thì thầy cho con một cái suy nghĩ về việc là phải nuôi dạy con gái như thế nào, như là một người Nhật, như là một người Việt Nam hay là như thế nào. Cảm ơn thầy.
Dòng suy nghĩ đó nó rơi vào cái tâm trạng mà thầy tạm gọi là culture shock, tức là cú sốc văn hóa. Cú sốc văn hóa thường xảy ra với những người đó đang đứng giữa hai dòng văn hóa. Dòng văn hóa nơi mình được sinh ra và lớn lên, và dòng văn hóa nơi mình đang hội nhập bằng con đường làm việc tạm thời hay là lâu dài, dưới hình thức là định cư hay là dưới hình thức là hợp tác. Hòa nhập và giữa hai nền văn hóa không phải là chuyện quá khó, nhưng không phải là chuyện quá dễ. Quá khó là đối với những người gọi là giữ cái văn hóa gốc đến độ 100% theo cách đó, giống như một cái ly đã được đậy nắp, thì có rót cái nền văn hóa mới vào cỡ nào đi nữa nó cũng không thêm được một giọt nào. Cái đó đạo Phật không khuyến khích lại. Còn hòa nhập đến độ là mất luôn cái gốc đó, thì lúc đó mình không còn là chính mình nữa, và cái đó cũng không được khích lệ bởi đạo Phật hay là bất kỳ một quốc gia nào. Mà quan trọng nhất á, UNESCO đó kêu gọi chúng ta vẫn phải giữ gìn văn hóa gốc của mình, dầu ở những nơi mà mình không được sinh ra. Cho nên để dung hòa được cái cú sốc văn hóa ở trong tâm trạng của mình á, thì là Phật tử chúng ta nên nhớ lời Phật dạy có một câu như thế này nè: khi chân lý và đạo đức của ta được truyền đến một mảnh đất mới, những gì không phù hợp với nền văn hóa đó có thể được bỏ đi, và những gì cần thiết có thể được bổ sung thêm vào. Cái đó từ góc độ văn hóa học đó, các nhà triết học văn hóa gọi đó là tiếp biến văn hóa. Tiếp biến văn hóa là một cái tương tác hai chiều. Một mặt là mình tiếp thu những cái hay, cái mới có giá trị ở nơi mà mình đang sống và làm việc, vào trong cái đời sống mà mình đã từng xem nó là xa lạ. Và trong cái sự tiếp biến nào đó, chúng ta cũng bị quên dần đi, phớt lờ bớt đi cái nguồn văn hóa gốc ta. Như vậy chúng ta dung thông được cả hai nền văn hóa, thì lúc đó chúng ta không có tạo ra sự mâu thuẫn, và cũng không cảm thấy cái việc mà giáo dục dẫn dắt con cái đó là mâu thuẫn. Cho nên là tiếp biến văn hóa theo tinh thần Phật dạy vừa nêu đó, thì chúng ta cần xử lý hai vấn đề còn lại như sau. Điều một đó, việc chọn lựa con đường ở luôn lập nghiệp nhập quốc tịch của người Nhật hay là trở về Việt Nam sau 10 năm hay là nhiều chục năm sinh sống, điều đó đã lệ thuộc hoàn toàn vào cái mục đích của cuộc sống mình đặt ra là cái gì. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc mà tìm ra tiền để sống, mà đang khi cái công việc ở Nhật hoặc là một quốc gia thứ ba, thứ hai nào đó mà mình đã ổn định rồi đó, thì cái việc đi về Việt Nam là không cần thiết nữa. Nhưng mà nên nhớ đó, nếu muốn làm triệu phú thì về Việt Nam dễ hơn là ở Nhật vì luật lệ Việt Nam nó chưa rõ, cho nên dễ làm triệu phú hơn. Còn luật ở Nhật nó quá gắt gao, nó quá chuẩn thì rất là khó có thể trở thành làm giàu được. Cái đó nhiều người nghe không tin nha. Việt kiều á bây giờ là nghèo hơn Việt cộng. Có nhiều trường hợp đó. Do đó đó là việc mà chúng ta định hướng cái nghề nghiệp và cái mục tiêu sử dụng cái nghề nghiệp đó sống cho cuộc đời mình như thế nào sẽ giúp chúng ta giải quyết là tôi nên ở tiếp tục hay là tôi nên về. Nghĩ đến góc độ đóng góp đó thì nó có một cái nhận thức khác. Nếu chúng ta là một thành phần học thuật có bằng cấp tiến sĩ mà ở tại nước Nhật đó, thì nó cũng giống như là thêm một hạt cát vào trong sa mạc, thêm một giọt nước vào trong biển, thế là nó không có thấm béo được đâu, nó cũng không tăng thêm được cái gì. Nhưng nếu chúng ta lấy cái kiến thức đó, cái bằng cấp đó, cái năng lực đó về Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ trở thành là vua của xứ mù với tư cách là một anh trộm. Hay nói khiêm tốn chút xíu thì là cái cơ hội đóng góp nó sẽ được nhiều hơn. Tại vì cái năng lực học vấn và về cái việc sử dụng chất xám của học thuật đó tại Việt Nam đó, nó đang còn bị bỏ ngỏ, cho nên cái cơ hội đóng góp nó rất là tốt. Giáo sư Ngô Bảo Châu sau khi đoạt được cái giải Field danh giá về toán học đó, đã phát nguyện về Việt Nam 3 tháng mùa hè, thay vì anh ấy dạy thêm, anh ấy có thể kiếm được vài chục ngàn đô với cái giải thưởng danh giá đó. Hoặc là đi thuyết trình, có thể mỗi lần đi thuyết trình kiếm được là vài chục ngàn đô. Nhưng anh ấy đã dành trọn thời gian cho cái viện toán học cao cấp do đấy đề xuất và được Thủ tướng Việt Nam chấp nhận cho lập nên, để nhằm đóng góp cho chất xám Việt Nam nâng lên đến đỉnh cao của thế giới. Mà anh ấy tin rằng là nếu bằng chính sách này đó thì chất xám Việt Nam ở hải ngoại sẽ về để phục vụ trong nước, bỏ qua các cái quyền lợi riêng tư của họ, bỏ qua các cái lợi ích kinh tế của họ để đóng góp cho đất nước. Thì đó là hai điều mà chúng ta có thể suy nghĩ để chúng ta chọn con đường ở định cư luôn hay là về. Bản thân thầy đó từ năm 84 đến năm 87 là có gần 20 lần vượt biên, mà lần nào cũng bị lừa không à. Năm 2004 hay là năm gì đó khi đi Mỹ lần đầu tiên đó, thì sau buổi thuyết giảng tại Houston đó, có một Phật tử đại gia mới phát tâm và nói thế này là: nếu thầy chịu ở lại Houston này, tôi sẽ cúng thầy 20 mẫu đất và tôi sẽ góp vô 50% xây chùa cho thầy. Chúng tôi cảm ơn và chối từ không nhận, vì thích ở Việt Nam hơn, vì ở Việt Nam mình làm được nhiều Phật sự hơn. Đang ghi 30 năm trước thôi là mình là bằng mọi cách để mà từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam, từ bỏ cái thân vào Việt Nam mà không xong. Nhưng bây giờ là không muốn, tại vì trong cái bối cảnh này đó, muốn đi đâu nó quá dễ, để xin visa nó không phải là khó khăn lắm. Như vậy từ nước A qua nước B, từ châu này qua châu khác, nó là vấn đề của giấy tờ thôi, chứ không vấn đề của cái thời kỳ năm 75 nữa. Cho nên không cần thiết phải đi nước ngoài định cư, mà chỉ cần ở trong nước cũng có thể làm được những việc mà người nước ngoài đang làm. Tại vì thế giới ngày càng nhỏ lại, các tiện ích của kỹ thuật số và công nghệ hiện đại đó, nó làm cho chúng ta có thể ứng dụng trên toàn cầu. Đó là trong trường của thầy thôi, chứ thầy không có khích lệ quý vị làm như thế. Mỗi người tùy theo cái khuynh hướng của mình mà mình chọn ở lại hay là đi về. Đối với vấn đề giáo dục con cái đó, thì không phải riêng người Việt Nam tại Nhật, mà tất cả người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, châu Phi đều gặp các cái vấn nạn giống nhau. Thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2 đó là biết ít dần cái tiếng Việt gốc, văn hóa gốc, và biết nhiều dần á là cái văn hóa mới, mà theo các cháu đó đó, nó chính là văn hóa gốc của họ, chứ không phải văn hóa của cha mẹ họ. Và nếu mà mình không có thấy được cái vấn đề này đó, thì cha mẹ dễ áp đặt cái lối suy nghĩ, lối sống của người Việt Nam lên trên cái lối sống của con cái mình ở hải ngoại, mà vốn cái đó là nó trái với luật pháp nên mình đang sống. Cho nên nó dẫn đến các cái cú sốc văn hóa giữa hai thế hệ cha mẹ con cái, và do vậy cái mâu thuẫn nó diễn ra hàng ngày thôi, diễn ra thường xuyên thôi. Vừa hồi sáng này trong đoàn đi thì có một chị dẫn theo đứa con đâu 13-14 tuổi vậy đó. Đứa con thì không thích chụp hình, nhưng mà người mẹ thì rất muốn được đứa con mình là có hình ảnh chung với thầy. Và thầy quan sát rồi bảo là kêu nó không có muốn. Nó đâu có thích, là nó đâu biết ông thầy là ông thầy nào đâu. Người mẹ thì hiểu đạo, thì biết ông thầy, cho nên là quý trọng ông thầy, chụp hình kỷ niệm ông thầy. Chứ còn đứa bé nó có biết ông thầy là ai đâu. Nó nhiều khi nó nói ông thầy là lùn quá. Nên là có gì hấp dẫn đâu. Đó là hai cái lối suy nghĩ khác nhau. Một cái ví dụ đơn giản để chúng ta thấy cái gì được văn hóa, nó có gốc rễ từ cái hệ quy chiếu của tâm thôi. Người lớn tuổi thì sống với quá khứ, cho nên đó, chúng ta quy chiếu vào cái nền văn hóa gốc mình nơi chúng ta được sinh ra. Còn tuổi trẻ nó được sinh ra lớn lên tại đây đó, nó lấy cái nền văn hóa của Nhật hay là nền văn hóa khác với văn hóa của cha mẹ là quy chiếu. Và hai quy chiếu khác nhau đó, nó sẽ dẫn đến là so le. Cho nên đó, để tránh tình trạng so le đó một cách tối đa, thì các bậc cha mẹ phải có điều ý thức như thế này nè. Dầu tiếng Nhật của mình rất sỏi như là người bản địa, nhưng ở nhà đó chúng ta phải buộc con cháu của mình nói tiếng Việt thôi. Đi Hoa Kỳ 4 lần, châu Âu 2 lần, gồm có 9 nước, thì chúng tôi thấy rất rõ là có nhiều gia đình Việt đó sinh con tại quốc gia thứ hai mà con cái của họ nói tiếng Việt không thua gì là những cháu ở Việt Nam, chứ không phải giống như là người Tây nói tiếng Việt đâu. Có một cháu 17 tuổi sinh và lớn lên ở tại Tiệp Khắc, nói tiếng Việt sỏi vô cùng, ca tiếng Việt, thuyết trình tiếng Việt, làm MC tiếng Việt. Bởi vì mẹ và cha của cháu đó là Phật tử Tùng Thành, ở nhà mở cái đài VTV4, cái đài mà phần lớn những người Việt Nam mà khó tính ấy, người ta không muốn nghe, không muốn xem. Nhưng nó là cái cơ hội để mà mình giữ gìn văn hóa Việt Nam, tiếng Việt Nam rất là tốt. Còn cái chuyện mà mình ý thức hệ đối lập với nhau, mình đừng có xài đến, cái nào mình không thích thì mình đừng có tiếp nhận. Nhưng mà tiếng Việt không thể bỏ đi, văn hóa Việt không thể mất gốc. Tức là cháu đó tâm sự với thầy là nhờ nghe cái đài VTV4 mỗi ngày mà cháu ấy giàu sanh ở Tiệm Cắt nhưng mà nói tiếng Việt rất sỏi. Các chùa ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở châu Âu đó có truyền thống là nuôi dạy gia đình Phật tử. Ở Nhật thì còn mới quá, gia đình Phật tử thì chưa quen. Thì gia đình Phật tử đó, các cháu tới chùa sinh hoạt bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng ở nơi mà các cháu đang sống. Thì các huynh trưởng gia đình Phật tử đều là những người giỏi về cái ngôn ngữ mới, văn hóa mới, cho nên chia sẻ nửa tiếng Việt, nửa cái tiếng mới đó. Cho nên sau thời gian các cháu đều biết cả hai ngôn ngữ. Mà phương Tây ta nói rằng là người biết hai ngôn ngữ thì giá trị bằng hai người. Như vậy là muốn con mình giá trị bằng hai người thì không có gì phải tiết kiệm đến độ là không dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho con cháu của mình. Tại vì các cháu nó phản ứng mà khi nó cấp sách lên trường và lớp 1 đó, là ở đó nó tiếp xúc 8 tiếng với bạn bè bằng tiếng mới. Còn về nhà nó gặp cha mẹ đôi lúc chỉ có 1 tiếng 2 tiếng. Có nhiều cha mẹ đi sớm giờ khuya, lúc mà nó đã ngủ rồi, đôi lúc là cả tuần lễ chưa nói nhau một câu nào. Thì những trường hợp đó là rất khó. Còn những trường hợp còn lại, vào những ngày thứ bảy chủ nhật và mỗi ngày diễn ra, cần phải nói tiếng Việt. Giống như ở châu Âu, các cháu nào cũng nói được 4 thứ tiếng. Nếu có đi học là nói được 4 thứ tiếng hết: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, rồi thêm một cái tiếng bản địa nữa, tiếng mà ngôn ngữ sinh ra nữa. Còn châu Mỹ, châu Phi, châu Úc đâu được như thế. Châu Á lại càng tệ hơn. Như vậy là người châu Âu tiến bộ hơn trong việc hội nhập văn hóa và tiếp biến văn hóa. Họ khích lệ cho các cháu từ nhỏ phải nói được ít nhất là 3 ngôn ngữ của châu Âu. Thì bây giờ chúng ta cũng làm cái công việc giáo dục đó đối với gia đình của mình. Nhưng mà con cháu chúng ta sinh ra đó, nó không thể nào quên tiếng Việt được, và nó biết cái tiếng mới là tiếng Nhật hay là tiếng Anh, tiếng Pháp thì có lợi cho nó nhiều hơn. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ bớt đi trạng thái bị lạc lõng hay là cô đơn trong cái khoảng cách là cú sốc văn hóa diễn ra giữa hai thế hệ cha mẹ và con cháu. Và thầy rất mong các quý Phật tử niêm một cam kết lớn là giúp cho con em của mình giữ được văn hóa và tiếng Việt Nam.